Tạng Bồ Tát Ngũ Uyển Kinh, quyển hạ. Diêm La Vương chú tán thán phẩm đệ bát. Các vua Diêm La khen ngợi phẩm thứ tám. Lúc ấy trong núi Thiết Quy có Vô Lượng Quỷ Vương cùng Diêm La Thiên Tử đều đến Đao Lợi Thiên nơi đạo tràng Phật nói pháp. Có nào là Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương, Đại Tránh Quỷ Vương, Bạch Hổ Quỷ Vương, Huyết Hổ Quỷ Vương, Xích Hổ Quỷ Vương, Tán Ương Quỷ Vương, Phi Thần Quỷ Vương, Điện Quang Quỷ Vương, Lan Nha Quỷ Vương, Thiên Nhãn Quỷ Vương, Đạm Thú Quỷ Vương, Phụ Thạch Quỷ Vương, Chủ Hao Quỷ Vương, Chủ Họa Quỷ Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, Chủ Tài Quỷ Vương, Chủ Súc Quỷ Vương, Chủ Cầm Quỷ Vương, Chủ Thú Quỷ Vương, Chủ Mị Quỷ Vương, Chủ Sản Quỷ Vương, Chủ Mạng Quỷ Vương, Chủ Tật Quỷ Vương, Chủ Hiểm Quỷ Vương, Tam Mục Quỷ Vương, Tứ Mục Quỷ Vương, Ngũ Mục Quỷ Vương, Kỳ Lợi Thất Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi Xoa Vương, Đại Kỳ Lợi Xoa Vương, A Na Tra Vương, Đại A Na Tra Vương, Đại Quỷ Vương. Như vậy mỗi vị cùng nhiều tiểu quỷ vương đều cư trú tại Nam Diêm Phù Đề, ai nấy đều có bộ môn chấp sự và chủ trì riêng. Những quỷ vương này cùng Diêm La Thiên Tử đều ngưỡng nhờ oai thần lực của Phật và Địa Tạng Bồ Tát, đều đến pháp hội của cung trời Đao Lợi này cung kính đứng ở một bên. Lúc này Diêm La Thiên Tử quỳ xuống chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con hôm nay nương oai thần lực của Phật và Địa Tạng Bồ Tát mới đến được cung trời Đao Lợi tham gia pháp hội này. Con nay có một tí nghi vấn nhỏ muốn thỉnh giáo Thế Tôn. Duy nguyện Thế Tôn từ bi tuyên nói. Phật bảo Diêm La Thiên Tử rằng: Ông cứ tự tiện hỏi, ta sẽ vì ông giải nói. Lúc này Diêm La Thiên Tử chiêm lễ Thế Tôn, rồi quay đầu thoáng nhìn Địa Tạng Bồ Tát, nhiên hầu bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con xem xét Địa Tạng Bồ Tát ở trong lục đạo tận dụng hết trăm ngàn phương pháp phương tiện để cứu độ những chúng sanh đang tạo tội thọ khổ, không quản cực khổ mỏi mệt. Vị Đại Bồ Tát này có sự tích thần thông bất khả tư nghị như vậy. Tuy nhiên những chúng sanh này mặc dù được giải thoát tội báo, nhưng sau đó không lâu thì lại đọa vào ác đạo nữa. Bạch Thế Tôn, thế nhưng vị Địa Tạng Bồ Tát này có thần lực bất khả tư nghị như vậy, tại sao chúng sanh vẫn chẳng chịu y theo thiện đạo tu hành để vĩnh viễn được giải thoát? Duy nguyện Thế Tôn vì con giải nói. Phật bảo Diêm La Thiên Tử rằng: Chúng sanh ở Nam Diêm Phù Đề tâm tánh càng cường, rất khó điều phục. Vị Đại Bồ Tát này từ trăm ngàn kiếp đến nay vẫn một mực không nề mỏi mệt để đi cứu bạc những chúng sanh này, khiến họ sống ngày được giải thoát. Tuy nhiên vẫn có người đọa vào đại địa ngục để thọ báo. Địa Tạng Bồ Tát càng dùng phương tiện lực nhổ trừ cái nghiệp duyên căn bản của họ mà khiến họ giác ngộ những việc kiếp trước đã tạo nên. Chỉ vì chúng sanh ở Diêm Phù Đề tập tánh làm ác quá nặng, phút chốc vừa mới ra khỏi ác đạo, xong phút chốc lại rơi vào ác đạo nữa. Nhưng lao nhập như thế mà Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa đến nay vẫn không ngừng đi cứu độ. Đây thì giống như có người đi lạc nhầm vào đường hiểm. Trên đường hiểm có nhiều dã xoa, cọp, sói, sư tử, rắn rết, bò cạp. Kẻ lạc đường này nhất định sẽ gặp phải xâm hại. Lúc này vừa may có một vị thiện tri thức có thể phòng ngự chế phục được ác thú dạ xoa vân vân xâm hại. Họ nhìn thấy người lạc đường sắp lạc vào đường hiểm, bèn nói với anh ta rằng: tại sao anh phải đi con đường hiểm này? Anh chế phục được ác thú nhiều như vậy hay sao? Kẻ lạc đường nghe được lời này mới biết đây là con đường hiểm, nên muốn rời khỏi nơi đây. Vị thiện tri thức này bèn dắt dẫn họ thoát ra đường hiểm đến nơi an toàn. Nhiên hậu nói với anh ta rằng: về sau chớ nên đến đây nữa, phàm là đi vào con đường này thì rất khó ra khỏi, thường có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu anh gặp bạn bè hoặc kẻ đi đường khác, nên cho họ hay con đường này mai phục rất nhiều ác thú độc hại người đi đường, chớ để họ đi lạc vào con đường tử lộ này. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát lấy tâm nguyện đại từ bi để cứu vãn tội khổ chúng sanh, khiến họ đầu thai vào trong người hoặc thiên đạo yên ổn vui sướng. Những chúng sanh đã từng thọ qua tội khổ này, vì biết được nỗi khổ đau trong nghiệp đạo, cho nên mới vừa nghe qua giải nói thì vĩnh viễn chẳng chịu đi qua con đường ác này nữa. Giống như kẻ lạc đường đi lạc vào đường hiểm, sau khi gặp được thiện tri thức dẫn dắt ra khỏi thì vĩnh viễn không đi vào đường hiểm này nữa. Vả lại, khi gặp kẻ khác lại khuyên đừng nên vào. Đây là bởi chính mình đã từng lạc đường, sau khi giải nói thì tự mình sẽ chẳng là lạc vào nữa. Nếu lại lạc vào thì sẽ tán mạng, thì như rơi vào ác đạo không khác. Địa Tạng Bồ Tát tuy dùng các thứ phương tiện thần lực để khiến họ giải thoát, nhưng sau đó không lâu, những chúng sanh này phần nhiều đều lại rơi vào ác đạo nữa. Nếu là ác nghiệp sâu nặng thì sẽ vĩnh viễn ở trong địa ngục mà không có lúc nào giải thoát được. Đây đều là vì chúng sanh ở trong Diêm Phù Đề chỗ tạo nghiệp thiện ác mà chiêu cảm, khiến cho quyến thuộc của chúng con du hành thế giới ác nhiều mà thiện ít. Chúng con đi qua những gia đình phòng ốc của người thế gian, nếu thấy con người làm được việc thiện rất nhỏ, cho đến treo một phan lọng hay thắp hương, hoặc lấy ít hoa để cúng dường tượng Phật Bồ Tát, hoạt động đọc tụng kinh Phật cho đến một câu một kệ, quỷ vương chúng con sẽ kính lễ người này giống như là kính lễ chư Phật không khác. Chúng con sẽ ra lệnh tiểu quỷ có sức mạnh hộ vệ cho người này, không để việc ác bệnh tật các việc không như ý đến gần nhà này, huống chi là vào nhà xâm phạm. Phật tán thán quỷ vương rằng: tốt lắm, các ông cùng Diêm La Thiên Tử ủng hộ chúng sanh thiện tiến được như vậy. Ta cũng nói với Phạm Vương và Đế Thích khiến họ đến hộ vệ các ông. Lúc này trong hội có một vị chủ mạng quỷ vương bạch Phật rằng: con bằng vào nghiệp duyên, chủ quản nhân mạng sanh tử ở Diêm Phù Đề. Bốn nguyện của con rất muốn làm lợi ích cho họ, tuy nhiên chúng sanh không hiểu được ý con, cho nên ở trong sanh tử luân hồi đều không được an lạc. Thưa vậy là duyên cớ gì vậy? Vì người của Diêm Phù Đề lúc sanh con nhỏ làm được một ít việc thiện, tăng ít thiện phước cho người nhà, tự mình có thể khiến thần thổ địa rất hoan hỷ mà đến bảo hộ mẹ con người này, luôn cả quyến thuộc cũng được lợi ích an lạc. Cho nên khi sanh con, quyết chớ sát hại sanh mạng để tế thần, hoặc lấy thịt tươi của chúng sanh để bổ dưỡng sản phụ, hoặc mời bạn bè đến ăn mừng, uống rượu ăn thịt, ca múa hoan lạc. Như vậy sẽ khiến cho sản phụ và đứa bé đều không thể có được an lạc. Đây là duyên cớ gì vậy? Đây là vì lúc sanh sản có vô số ác quỷ và yêu tinh đến hút lấy máu tanh. Con đã sai khiến thần thổ địa bảo hộ mẹ con người này, khiến cho họ được an lạc. Vì thế cho nên họ nên làm nhiều việc thiện để đáp tạ thần thổ địa. Nhưng họ chẳng những không báo đáp, ngược lại còn sát hại chúng sanh uống rượu vui chơi. Bởi thế nên mắc phải tai ương tự thọ, rồi mẹ con đều tổn hại. Lại Diêm Phù Đề người Minh Chung không phân thiện ác, còn muốn người Minh Chung này không đọa ác đạo, huống chi là những người lúc sanh thời đã rộng tu phước đức. Mà những người hành thiện của Diêm Phù Đề này trong lúc Minh Chung cũng có nhiều ác quỷ biến thành cha mẹ hoặc bạn thân của họ đến dẫn dụ vong nhân, khiến họ rơi vào ác đạo. Huống chi là người lúc sanh thời tạo ác thì càng khó thoát ly được ác đạo. Thiện duyên này có thể khiến người chết thoát ly ác đạo, tất cả ma quỷ cũng đều thối tán. Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh lúc sắp chết, nếu nghe được một Phật danh, một Bồ Tát danh, hoặc một câu hay một kệ của kinh điển Đại Thừa, còn quán những người này tiêu trừ được năm vô gián tội. Nếu là ác nghiệp nho nhỏ vốn phải đọa vào ác đạo, cũng có thể tiêu trừ nghiệp trước mà được giải thoát. Phật bảo chủ mạng quỷ vương rằng: ông từ bi như vậy, phát được đại nguyện như vậy, ở trong sanh tử khổ hải của chúng sanh mà bảo hộ chúng sanh. Nếu vào đời vị lai có người vào lúc sanh tử, ông chớ thối mất nguyện lực cứu độ này, phải khiến tất cả chúng sanh giải thoát an lạc. Quỷ vương bạch Phật rằng: nguyện Thế Tôn chớ nên lo âu việc này, con sẽ tận hết hình thể thọ mạng của con, khiến chúng sanh của Diêm Phù Đề lúc sanh hoặc lúc tử đều có được an lạc. chỉ nguyện chúng sanh vào lúc sanh tử tin và tiếp thọ lời của con, thì tự nhiên không có một người nào không được giải thoát hoặc được đại lợi ích. Lúc ấy Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng: vị chủ mạng đại quỷ vương này đã từng làm đại quỷ vương trăm ngàn đời rồi, ủng hộ chúng sanh đang trong sanh tử. Đây là nguyện lực từ bi của đại sĩ hóa thân làm thân đại quỷ vương. Kỳ thật ông không phải là quỷ. Từ nay trải qua 170 kiếp sau, ông sẽ thành Phật, danh hiệu gọi là Vô Tướng Như Lai, tên kiếp gọi là An Lạc, trên thế giới đó gọi là Tịnh Trụ. Thọ mạng của vị Phật này thì không thể tính đếm được. Này Địa Tạng, bản lãnh của vị quỷ vương này là bất khả tư nghị như vậy. Người trời và chúng sanh mà ông đã từng độ cũng là vô lượng. Phật danh hiệu phẩm đệ cửu, xưng danh hiệu chư Phật phẩm thứ chín. Lúc ấy Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, con nay vì vị lai tất cả chúng sanh nói việc lợi ích trong sanh tử của họ có được đại lợi ích, duy nguyện Thế Tôn nghe con nói rõ. Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng: ông nay phát tâm đại từ bi cứu bạc tất cả tội khổ lục đạo chúng sanh, diễn nói việc bất khả tư nghị. Này chính đúng lúc, phải nên nói mau, nếu không ta sắp phải nhập niết bàn. Nếu như ông viên mãn thệ nguyện của ông sớm một tí, thì ta cũng có thể không cần phải u sầu nhớ nghĩ đến tất cả chúng sanh hiện tại và vị lai nữa. Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, trong quá khứ vô lượng A Tăng Kỳ kiếp về trước, có Phật ra đời tên là Vô Biên Thân Như Lai. Nếu có người nghe được tên Phật này mà tạm thời sanh tâm cung kính, thì được vượt qua 40 kiếp sanh tử trọng tội, huống chi là nặng họa hình tượng để cúng dường tán thán, thì người này sẽ hoạch được phước vô lượng. Lại ở quá khứ vô lượng kiếp về trước, có Phật ra đời danh hiệu là Bảo Tánh Như Lai. Nếu có người nghe được tên Phật này trong thời gian một cái khẩy móng tay, phát tâm quy y, thì người này nơi vô thượng Phật đạo sẽ vĩnh viễn không thối chuyển. Lại ở quá khứ có Phật ra đời danh hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nếu có người nghe được tên Phật này xuyên qua nhĩ căn, thì người này đáng được ngàn lần sanh nơi trời lục dục thiên, huống chi là có thể chí tâm xưng niệm Phật hiệu, sẽ càng được phước vô lượng. Lại ở quá khứ vô lượng A Tăng Kỳ kiếp về trước, có Phật ra đời danh hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có người nghe được tên Phật này mà nhất niệm quy y, thì người này được gặp vô lượng chư Phật rờ đầu thọ ký. Lại ở quá khứ có Phật ra đời danh hiệu là Câu Lưu Tôn Phật. Nếu có người nghe được tên Phật này chí tâm chiêm lễ hoặc tán thán, thì người này sẽ ở nơi hiền kiếp trong ngàn Phật hội làm Đại Phạm Vương, được thọ vô thượng Bồ Đề ký. Lại ở quá khứ có Phật ra đời danh hiệu là Tỳ Bà Thi Phật. Nếu có người nghe được tên Phật này sẽ vĩnh viễn không đọa ác đạo, thường sanh vào người trời, thọ thắng diệu lạc. Lại ở quá khứ vô lượng kiếp về trước có Phật ra đời, danh hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Nếu có người nghe được tên Phật này, sau cùng sẽ chẳng rơi vào ác đạo, thường sanh lên trời, thọ thắng diệu lạc. Lại ở quá khứ có Phật ra đời, danh hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Nếu có người nghe được tên Phật này, sanh tâm cung kính, thì người này không lâu sẽ được quả A-la-hán. Lại ở quá khứ vô lượng A-tăng kỳ kiếp về trước có Phật ra đời, danh hiệu là Ca-sa-trà Như Lai. Nếu có người nghe được tên Phật này thì sẽ vượt qua 100 đại kiếp tội sanh tử. Lại ở quá khứ có Phật ra đời, danh hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nếu có người nghe được tên Phật này thì người này được gặp số lượng Phật như hằng hà sa, vì họ nói pháp, tương lai nhất định chứng được quả vị Bồ Đề. Sơn Vương Phật, Trí Thắng Phật, Tịnh Danh Vương Phật, Trí Thành Thủ Phật, Vô Thượng Phật, Diệu Thanh Phật, Mãn Nguyệt Phật, Nguyệt Diện Phật, vân vân. Phật nhiều nói không hết. Bạch Thế Tôn, hiện tại và vị lai tất cả chúng sanh chỉ cần xưng niệm được danh hiệu một vị Phật thì có vô lượng công đức, huống chi là niệm danh hiệu của nhiều vị Phật. Những chúng sanh này lúc sanh hoặc lúc tử tự được đại lợi, cuối cùng chẳng đọa ác đạo. Nếu có kẻ sắp mệnh chung, quyến thuộc trong nhà, dù cho chỉ có một người, có thể vì bệnh nhân cao tiếng niệm một tên Phật, thì kẻ mệnh chung này ngoại trừ phạm ngũ vô gián tội ra, các nghiệp báo khác đều được tiêu diệt. Tội ngũ vô gián này tuy phạm rất nặng, trải qua ức kiếp vẫn không được ra khỏi, nhưng vì nhờ vào quyến thuộc vì họ xưng niệm Phật hiệu, khiến họ trong trọng tội cũng dần dần tiêu diệt được tội nghiệp. Huống chi là chúng sanh tự mình xưng niệm tên Phật, càng sẽ được vô lượng phước diệt vô lượng tội. giáo lượng bố thí công đức duyên phẩm đệ thập, so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí phẩm thứ 10. Lúc ấy Địa Tạng Bồ Tát nương Phật oai thần lực từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ trước mặt Phật chắp tay thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con xem xét nghiệp đạo chúng sanh chỗ làm bố thí có khinh có trọng, có kẻ một đời thọ phước, có kẻ 10 đời thọ phước, có kẻ 100 đời, 1000 đời thọ đại phước lợi. Đây là sự việc ra làm sao? Duy nguyện Thế Tôn vì con khai thị. Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng: Ta hiện tại ở trong pháp hội của cung trời Đao Lợi này, nói đến việc bố thí của chúng sanh trong Diêm Phù Đề, giáo lượng công đức nhẹ nặng, ông nên chú ý lắng nghe, ta sẽ vì ông giải nói. Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: Con đối với việc này có chỗ nghi hoặc, cho nên rất vui mừng lắng nghe lời giải nói của Ngài Thế Tôn. Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng: Quốc vương của các nước ở thế giới Nam Diêm Phù Đề, Tế Phụ Đại Thần, Đại Trưởng Giả, Vương Tộc, Đại Xá Lợi, Đại Bà La Môn, v.v. nếu gặp nhân dân thấp hèn bần cùng, cho đến những kẻ tàn phế, đuôi câm, si điếc, khi quốc vương hoặc Tế Phụ Đại Thần muốn bố thí, nếu có được tâm đại từ bi, khiêm tốn mỉm cười, chính tay bố thí hoặc nhờ người thay thế bố thí, lại lấy lời êm dịu an ủi chúng sanh nghèo khổ, thì vị quốc vương này chỗ hoạch được phước lợi giống như bố thí 100 hằng hà sa Phật công đức lợi ích. Đây là vị quốc vương đối với kẻ bằng tiện tàn phế phát đại từ bi tâm, cho nên hoạch được phước báo này. Trong 100.000 đời thường được 7 báo đầy đủ, huống chi là ăn mặc vân vân, càng là hưởng dụng không hết. Lại nữa, này Địa Tạng, nếu đời vị lai có quốc vương và la môn vân vân gặp được chùa tháp của Phật, hình tượng Phật, Phật tượng Bồ Tát, Thanh Văn, Bích Chi Phật vân vân, nếu có thể tự mình tìm cách xây dựng cúng dường bố thí, thì vị quốc vương này nên được 3 kiếp làm thần đế thích, thọ thắng diệu lạc. Nếu có thể đem phúc lợi bố thí này mà hồi hướng pháp giới, thì vị đại quốc vương này sẽ ở trong 10 kiếp thường làm đại phạm thiên vương. Lại nữa, này Địa Tạng, nếu đời vị lai có quốc vương bà La Môn gặp chùa tháp Đức Phật thuở trước hoặc kinh tượng bị hủy hoại hư hỏng, nếu có thể phát tâm tu bổ sửa sang, vị quốc vương ấy hoặc tự mình tu sửa, hoặc khuyên người khác cho đến 100.000 người bố thí kết duyên, thì vị quốc vương ấy sẽ trong 100.000 đời thường làm chuyển luân thánh vương, và những người khác cùng làm việc bố thí anh này sẽ trong 100.000 đời thường làm tiểu quốc vương. Nếu lại càng có thể ở trước chùa tháp phát tâm hồi hướng pháp giới, thì những quốc vương này hoặc những người đồng hành bố thí này sẽ đều thành Phật đạo, bởi vì công đức quả báo này là vô lượng vô biên. Sanh được một niệm đại từ bi, bố thí thuốc men, thức ăn uống, ngoại cụ, khiến họ an lạc, thì phước lợi như vậy là tối bất khả tư nghị. Họ sẽ ở trong 100 kiếp thường làm tịnh cư thiên chủ, trong 200 kiếp thường làm lục dục thiên chủ, rồi sau sẽ rốt ráo thành Phật, luôn chẳng đọa ác đạo, cho đến 100.000 đời. Tai không bao giờ nghe đến tiếng kêu khổ. Lại nữa, này Địa Tạng, nếu trong đời vị lai có quốc vương cùng Bà La Môn có thể bố thí như vậy, lại càng có thể hồi hướng, không luận nhiều ít, cuối cùng đều có thể thành Phật, huống chi là quả báo của Thích Phạm chuyển luân vương ư. Vì thế cho nên, này Địa Tạng, ông nên rộng khuyên chúng sanh như vậy mà học tập. Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có người nơi trong Phật Pháp đã trồng thiện căn rất nhỏ, ít oai như lông tóc trần sa, tuy nhiên họ nhận được phước đức lợi ích cũng là không thể nào tỉ dụ được. Này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có người gặp được hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng chuyển luân vương, rồi bố thí cúng dường, thì người này sẽ được vô lượng phước, thường ở nhân thiên thọ thắng diệu lạc. Nếu có thể đem phước đức này hồi hướng pháp giới, thì phúc lợi của người này sẽ càng lớn đến không cách gì tỉ dụ được. Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có người gặp được kinh điển đại thừa, hoặc nghe được một kệ một câu cung kính tán thán, phát tâm bố thí cúng dường, thì người này sẽ phạch được đại quả báo vô lượng. Nếu càng có thể hồi hướng pháp giới, thì phước đức lợi ích của họ không thể dùng lời để tỉ dụ được. Lại nữa, này Địa Tạng, nếu trong đời vị lai có người gặp được Phật Tháp Tự, kinh điển đại thừa, nếu thấy mới thì đi bố thí cúng dường, chiêm lễ tán thán, cung kính chắp tay. Nếu là cũ hoặc hư hoại thì đi tu bổ sửa sang, hoặc tự mình phát tâm, hoặc khuyên nhiều người cùng nhau phát tâm để làm. Giống như những người này sẽ trong 30 đời thường làm tiểu quốc vương. Nếu là tự mình phát tâm đi làm, hoặc khuyên người cùng làm, thì người này có thể thường làm chuyển luân vương, lại còn biết dùng thiện pháp đi giáo hóa những quốc vương của tiểu quốc khác. Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có người nơi trong Phật Pháp chỗ trồng thiện căn, bố thí cúng dường, tu bổ chùa tháp hoặc sửa sang kinh điển, cho đến làm việc thiện ít oai như lông tóc trần sa, nếu có thể hồi hướng pháp giới, thì công đức của người này có thể trong 100.000 đời thọ thắng diệu lạc. Nhưng nếu chỉ biết hồi hướng cho quyến thuộc của mình hoặc lợi ích cho riêng mình, như loại quả báo này thì chỉ có thọ lạc được 3 đời. Cho nên nếu xả được 1 phần thì sẽ hoạch được quả báo vạn phần. Bởi thế cho nên, này Địa Tạng, sự thật của nhân duyên bố thí thì là như vậy. Thứ 11. Lúc ấy, Kiên Lao Địa Thần bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con từ lâu xa đến nay chiêm lễ qua vô số đại Bồ Tát, có điều đầy đủ đại thần thông trí tuệ rộng độ tất cả chúng sanh, mà vị Địa Tạng Bồ Tát này có đại thể nguyện lực so với các Bồ Tát khác còn sâu nặng hơn. Bạch Thế Tôn, vị Địa Tạng Bồ Tát này cùng chúng sanh ở Diêm Phù Đề có đại nhân duyên, như là Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Di Lặc, bốn vị đại Bồ Tát cũng hóa hiện trăm ngàn thân hình để rộng độ lục đạo chúng sanh. Tuy nhiên, thệ nguyện của họ vẫn có một ngày hoàn tất. Duy chỉ có vị Địa Tạng Bồ Tát này giáo hóa lục đạo tất cả chúng sanh, chỗ phát đại thệ nguyện rộng lớn, đã trải qua kiếp số giống như trăm ngàn ức hằng hà sa kiếp số. Bạch Thế Tôn, còn quán xét vị lai cùng hiện tại chúng sanh tại hướng nam của nơi trú xứ, tìm một chỗ thanh tịnh, lấy đất đá, tre gỗ vân vân để làm một thần tọa tịnh thất. Ở bên trong thất có thể nặng họa cho đến lấy vàng bạc đồng sắt để đúc tạo hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thường ngày thắp hương cúng dường, chiêm lễ tán thán, thì nơi cư ngụ của người này tức có thể hoạch được 10 thứ lợi ích sau đây: 1. Đất đai màu mỡ. 2. Gia trạch vĩnh an. 3. Tổ tiên đã khuất được siêu thăng lên trời. 4. Người còn sống hiện tại đều được duyên thọ. 5. Sở cầu như ý. 6. Không có tai nạn nước lửa. 7. Tất cả việc kinh khủng tổn hao đều tiêu trừ. 8. Không nằm thấy ác mộng. 9. Ra vào đều có thần hộ vệ. 10. Thường gặp được như nghe pháp tụng kinh, bố thí, nặng tạo tượng Phật, vân vân. Nhân duyên thánh đức. Bạch Thế Tôn, chúng sanh ở vị lai và hiện tại, nếu ở nơi trú xứ làm được việc cúng dường như vậy, tức có thể hoạch được 10 thứ lợi ích này. Bạch Thế Tôn, trong đời vị lai, nếu có người tại trú xứ có Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh và Thánh Tượng Địa Tạng Bồ Tát, người này nếu đọc tụng được bộ kinh này, cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, thì con sẽ ngày đêm thường dùng thần lực hộ vệ người này, cho đến gặp phải nước lửa đạo tặc, việc ác tai họa bất ngờ đều sẽ tiêu diệt. Phật bảo Kiên Lao Đại Thần rằng: Như đại thần lực thế đó của ông, các vị thần khác rất ít sánh kịp. Đất đai của thế giới Diêm Phù Đề đều là nhờ ông bảo hộ, cho đến tất cả cỏ cây, cát đá, lúa thóc, trề lau, những sinh vật trên đất đều là nhờ vào sức bảo hộ của ông mà được sanh trưởng. Ông càng nên thường xưng dương những việc công đức lợi ích của Địa Tạng Bồ Tát, nhờ vậy mà công đức và thần thông của ông tự nhiên thắng hơn những địa thần phổ thông khác trăm ngàn lần. Nếu trong đời vị lai có người cúng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đọc tụng kinh này, chỉ cần là người tu hành y theo Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, ông đều phải đi bảo hộ họ, chớ để cho tất cả tai họa không như ý khiến họ nghe được, huống chi là khiến họ gặp phải. Không chỉ là ông đi bảo hộ người này, còn có Đế Thích, Phạm Vương, Thiên Thần, Quyến Thuộc cũng đến bảo hộ họ. Người ấy sở dĩ có được thánh chúng hộ vệ đều là nhờ bởi duyên cớ chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng Bổn Nguyện Kinh. Những người này tự nhiên sẽ xuất ly khổ hải, chứng đạt Niết Bàn Pháp Lạc. Vì vậy cho nên có được sự hộ vệ lớn lao như vậy. Kiến văn lợi ích phẩm đệ thập nhị. thấy nghe được lợi ích phẩm thứ 12. Lúc ấy Phật từ trên đỉnh đầu phóng ra trăm ngàn vạn ức đại hào tướng quang, trong hào quang này lại phóng ra vi diệu pháp âm, bảo với chư thiên đại chúng cùng với thiên long bát bộ và tất cả chúng sanh trong hội rằng: ngày nay các ông ở tại cung trời Đao Lợi nghe ta xưng dương tán thán các việc lợi ích chúng sanh của Địa Tạng Bồ Tát nơi trong thiên đạo cùng nhân đạo. Đây là việc bất khả tư nghị, siêu phàm nhập thánh là việc lần lượt chứng đạt được quả vị thập địa, cứu cánh bất thối vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn có việc Địa Tạng Bồ Tát muốn khiến tất cả chúng sanh thành Phật trước, rồi sau đó mình mới thành chánh giác. Lúc đó trong hội có một vị Đại Bồ Tát tên là Quán Thế Âm, từ chỗ ngồi đứng dậy đến quỳ trước Phật chắp tay thưa rằng: bạch Thế Tôn, vị Địa Tạng Bồ Tát này có đại từ bi tâm, thương xót tội khổ chúng sanh, tại ngàn vạn ức thế giới hóa thành ngàn vạn ức thân thể, rộng độ chúng sanh, chỗ có tất cả công đức cùng oai thần lực bất khả tư nghị của ngài. Con nghe Thế Tôn cùng mười phương vô lượng chư Phật đều dĩ khẩu đồng thanh mà tán thán Địa Tạng Bồ Tát, cho dù quá khứ hiện tại vị lai chư Phật đến để nói công đức của ngài vẫn không thể nào nói hết được. Khi nãy lại được Thế Tôn bảo khắp đại chúng phải nên xưng dương các việc lợi ích chúng sanh của Địa Tạng Bồ Tát, duy nguyện Thế Tôn vì tất cả chúng sanh hiện tại và vị lai xưng dương việc thần thông lực bất khả tư nghị của Địa Tạng Bồ Tát, khiến cho thiên long bát bộ cũng có thể chiêm lễ hoạch phước. Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: ông với ta bà thế giới có đại nhân duyên, tất cả thiên long quỷ thần cho đến lục đạo tội khổ chúng sanh, nếu nghe được danh hiệu hoặc thấy được hình tượng của ông, luyến mộ tán thán ông, thì những chúng sanh này nơi vô thượng đạo tất không thối chuyển, lại thường sanh nhân đạo và thiên đạo, hưởng thọ diệu lạc, chờ đến nhân quả thành thục mà gặp Phật thọ ký. Ông này với lòng đại từ bi thương xót chúng sanh cùng thiên long bát bộ, muốn đến nghe ta truyền nói những việc lợi ích bất khả tư nghị của Địa Tạng Bồ Tát, ông phải chú ý lắng nghe ta này vì ông truyền nói. Quán Thế Âm Bồ Tát thưa rằng: dạ vâng Thế Tôn, con rất vui mừng lắng nghe. Thế Âm Bồ Tát rằng: trong đời hiện tại và vị lai, có thiên nhân khi thiên phước hưởng hết rồi sẽ hiện ra năm thứ tướng suy, thậm chí có người đọa vào trong ác đạo. Nếu khi họ hiện ra tướng suy, thấy được hình tượng Địa Tạng Bồ Tát hoặc nghe được danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, có thể chiêm ngưỡng lễ bái, thì những thiên nhân này sẽ chuyển tăng thiên phước, vĩnh viễn không đọa vào ba đường ác thọ báo. Huống chi là thấy được hình tượng Địa Tạng Bồ Tát hoặc nghe được danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, có thể lấy hoa thơm, y phục, ẩm thực, bủ bối, anh lạc để bố thí cúng dường. Làm như vậy thì công đức phúc lợi chỗ được đó càng thêm vô lượng vô biên. Này Quán Thế Âm, trong hiện tại và đời vị lai, nếu có lục đạo chúng sanh lúc sắp chết được nghe danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, chỉ cần một tiếng nghe vào nhĩ căn thì vĩnh viễn không trải qua cái khổ của ba đường ác, huống chi là cha mẹ quyến thuộc của họ còn đem nhà cửa tài vật của người sắp mệnh chung phát mãi, chuyển dùng vào việc nặng hóa hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thậm chí còn khiến cho bệnh nhân trước lúc sắp chết thấy được hoặc nghe được, khiến họ biết được quyến thuộc đã phát mãi tài vật vì họ mà nặng hóa hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Giả như người này nghiệp báo của họ phải thọ trọng bệnh, thì sẽ nhờ vào công đức này mà đặng hết bệnh tăng thọ. Nếu là mệnh số đã hết, phải rơi vào ác đạo, thì sẽ nương nhờ công đức này mà tiêu trừ được tội chướng. Sau khi mệnh chung, vãng sanh nhân thiên, thọ thắng diệu lạc. Này Quán Thế Âm, trong đời vị lai, nếu có người lúc nhỏ cha mẹ hoặc anh chị em chết mất, sau khi lớn lên nhớ nghĩ đến cha mẹ quyến thuộc, chẳng biết họ sanh về đâu, người này nếu có thể nặng hóa hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, cho đến nghe được danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, chiêm ngưỡng lễ bái, từ một ngày đến bảy ngày chiêm lễ cúng dường Địa Tạng Bồ Tát đều chẳng thối tâm, thì quyến thuộc của người này nếu là vì nghiệp đọa vào ác đạo nên họ tội khổ rất nhiều kiếp, sẽ nương nhờ công đức nặng hóa hoặc chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát mà tức khắc được giải thoát, vãng sanh vào nhân thiên, hưởng thọ diệu lạc. Quyến thuộc của người này nếu là đã sanh vào trong nhân thiên, hưởng thọ diệu lạc, thì sẽ nhờ vào công đức này chuyển tăng phước đức thánh nhân mà hưởng thọ vô lượng khoái lạc. Người này nếu càng có thể trong vòng 21 ngày nhất tâm đảnh lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, niệm danh hiệu Ngài đủ một vạn biến, nên được Bồ Tát hiện vô biên thân hình đến cho người này biết quyến thuộc của họ sanh về đâu, hoặc trong mộng thấy Bồ Tát hiện đại thần thân hành dắt dẫn người này đi gặp quyến thuộc của họ. Nếu càng có thể từ nay mỗi ngày trì niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát ngàn biến cho đến ngàn ngày đều không gián đoạn, thì người này nên được Bồ Tát ra lệnh quỷ thần tại chỗ họ ở suốt đời hộ vệ họ, khiến họ hiện tại ăn mặc phong túc, không có bất cứ bệnh khổ hoặc rủi ro nào. Người này rốt cuộc sẽ được Địa Tạng Bồ Tát đến vì họ giờ đầu thọ ký, tương lai đắc thành Phật đạo. Tam giới, những người này thấy nghe được hình tượng và danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, chí tâm quy y, hoặc dùng hương hoa, y phục, của báo, ẩm thực vân vân để cúng dường, lại đi chiêm ngưỡng lễ bái, thì tâm nguyện của những thiện nam tín nữ này đều được nhanh chóng thành tựu, vĩnh viễn không có chướng ngại. Nếu muốn cầu hiện tại vị lai trăm ngàn vạn ức tâm nguyện và sự việc, chỉ cần quy y chiêm lễ cúng dường tán thán hình tượng Địa Tạng Bồ Tát thì tất cả nguyện cầu hãy đều được thành tựu. Giả như họ lại nguyện cầu Địa Tạng Bồ Tát lấy đại từ bi luôn đến ủng hộ họ, thì người này trong giấc mộng sẽ được Bồ Tát rờ đầu thọ ký. Này Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu đời vị lai có người đối với kinh điển Đại Thừa trong thâm tâm rất quý trọng, lại phát ra tâm bất khả tư nghị để đọc tụng, tuy gặp được minh sư chỉ dạy khiến họ thuộc hết, nhưng họ quên đi rất mau, trải qua 5 tháng vẫn không thể đọc tụng. Đây là bởi vì tốt nghiệp của họ làm chướng ngại, cho nên đối với kinh điển Đại Thừa không có trí nhớ để đọc tụng. Như hạng người này nghe được danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát hoặc thấy được hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, phải nên chí thành